Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 616, giới thượng lưu thật phức tạp 39, góc truyện audio.com, cuối cùng Minh Thù không đuổi người ra ngoài, nhưng muốn ngủ trên giường của cô đâu có dễ dàng như vậy, Lục Trước bị Minh Thù đánh cho hai lần liền lẹp bẹp kéo hành lý sang phòng bên cạnh. Lục Trước âm thầm tự động viên tinh thần cho bản thân, ngủ không được thề sẽ không bỏ qua cho cô. Sau đó mỗi ngày Minh Thù đều nhận lấy sự quấy rầy từ Lục Trước, thích quấy rối cô như cô yêu thích những thứ đồ ăn vặt vậy. Bản thân mình còn không quan trọng bằng đồ ăn vặt, Lục Trước cũng rất tức giận. Hắn có điểm nào không thể so sánh được với những thứ đồ ăn vặt đó chứ? Có thể nói, có thể nhảy, còn có thể làm một chiếc giường ấm áp, điểm nào không sánh được với đồ ăn vặt cơ chứ? Cô tình nguyện ngủ cùng đồ ăn vặt cũng không ngủ cùng hắn. May mắn thay Lục Trước cảm giác được sự khó chịu khi ăn bữa ăn nhẹ, nếu có thể hắn sẽ mang tất cả những đồ ăn vặt đó giấu đi hết. Em có đến thăm tôi không? Lục Trước tranh thủ lúc nghỉ ngơi gọi điện thoại cho Minh Thù. Không đến, bận việc. Bên kia trả lời dứt khoát thẳng thắn như vậy. Lục Trước hít sâu, lại hít sâu thêm lần nữa, cố gắng đè nén sự giận dữ của mình xuống. Nhưng đã gần một tuần nay tôi không gặp em rồi. Minh Thù dừng lại 2 giây nói. Trên bản tin tài chính tôi thường xuyên xuất hiện mà. Lục Trước nở nụ cười đáng sợ, lão tử không muốn xem hình trắng đen của cô. Lục Trước tức đến mức cúp điện thoại, trong lúc đóng phim hắn mang theo gương mặt đằng đằng sát khí, đáng sợ đến nỗi diễn viên đóng chung cảnh phim đến thở cũng không dám thở mạnh, liên tục mắc lỗi. Cậu Lục, cảnh phim này, không cần đằng đằng sát khí như vậy đâu. Đạo diễn khéo léo nhắc nhở Lục Trước, như trước đây cũng được, trước đây hắn vốn đằng đằng sát khí như thế. Cảnh tiếp theo. Rất nhiều đạo diễn đều thích quay cảnh phim của Lục Trước bởi vì hắn cơ bản đều quay một lần là đạt thế, nhưng gặp phải lúc tâm trạng Lục Trước không tốt vậy cũng đừng nghĩ đến nữa. Biện pháp giải quyết tốt nhất lúc này chính là đợi tâm trạng hắn tốt trở lại rồi tiếp tục quay. Lục Trước có thời gian bảo trợ lý lái xe chở hắn đến công ty ngay lập tức. Đáng tiếc sự vội vã đó là vô ích vì Minh Thù đã đi khảo sát một hạng mục mất rồi. Hạng mục gì vậy? Lục Trước rất thấy làm lạ, hạng mục gì mà cần cô đích thân đi khảo sát? Lẽ nào cô đi gặp một chàng trai da trắng đẹp trai nào rồi? Khuôn mặt cô thư ký có nỗi khổ khó nói. Một vườn trái cây, Lục Trước, cô mở một công ty giải trí lại đi khảo sát vườn trái cây gì đó, có vấn đề à? Minh Thù không làm việc chính mà lại đi làm nghề phụ, sau đó người trong giới giải trí phát hiện cô đưa nghề phụ thành nghề chính, có thể khiến những kẻ đố kỵ phải ao ước đến căm hận. Bọn họ bây giờ ngay cả nghề phụ cũng đều làm không được, bọn họ còn sống để làm cái gì chưa, tức chết đi được. Gạch nối, đại diện Lâm, ông nói xem cô ấy sẽ đồng ý chứ? Lâm Ôn Việt đã trả lời vấn đề này không dưới 20 lần. Lục Trước phải tin tưởng vào bản thân mình chút chứ? Lục Trước đi tới đi lui. Tôi rất có lòng tin với bản thân, nhưng không có lòng tin với cô ấy. Cô thích đối nghịch với hắn, sống mà sợ không làm hắn tức chết. Hứa Tổng Á, Lâm Ôn Việt suy nghĩ một chút, thực sự rất quan tâm đến cậu. Cô ấy quan tâm tôi ở đâu chứ? Tôi hẹn cô ấy 10. Góc truyện audio.com, lần cô ấy mới phát lòng từ thiện đi chơi cùng tôi có một lần. Đây gọi là sự quan tâm hay sao? Lâm Ôn Việt cười cười. Lục Trước có đôi lúc cách thể hiện ở bên ngoài không nói lên được điều gì cả. Lâm Ôn Việt gần Minh Thù nhất, hắn rõ nhất chuyện mỗi ngày cô đều không xử lý hết tài liệu, không thực hiện hết các cuộc họp. Thế nhưng cô ấy còn bỏ thời gian ra để nhận điện thoại của Lục Trước, nghe hắn nói những câu chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, trả lời tin nhắn của hắn, sắp xếp lịch trình cho hắn, có đôi lúc vì một câu nói của hắn mà còn phải đích thân đến đó. Mỗi bộ phim mà Lục Trước nhận đều là do cô đưa qua, từ chất lượng đến đội ngũ, có người nào không được khen ngợi nhất. Cô đã bỏ ra rất nhiều cho Lục Trước nhưng đáng tiếc Lục Trước không hề hay biết. Lâm Ôn Việt vỗ vào vai Lục Trước. Tôi đi đón Hứa Tổng, cậu chuẩn bị thật tốt đi, cô ấy sẽ đồng ý với cậu. Lục Trước nhìn về hướng hoa và nhẫn đã chuẩn bị xong trên bàn, cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, cô không đồng ý cũng phải đồng ý. Gạch nối, Minh Thù bị Lâm Ôn Việt lừa đến, hắn đưa người tới cửa. Hứa Tổng, cô hãy đi trước, đi xuống phía dưới là được, tôi đi rửa tay. Tôi đi trước, Lâm Ôn Việt chạy cực nhanh, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Minh Thù. Minh Thù không hiểu chuyện gì cả, lấy một viên sô-cô-la từ trong túi ra ăn. Đây là một khoảng sân rộng có rất nhiều người. Minh Thù nhìn vào đám người đứng ngồi ngay hàng trong quảng trường. Cô ngay cả sân khấu cũng không thấy rõ, nói cô đến giúp ai đó đọc diễn văn à? Đọc diễn văn cho ai chứ? Đó là cái gì? Hình như là khinh khí cầu, chao ôi, nó rơi xuống. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, khinh khí cầu nhiều màu sắc bay xuống bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn. phía dưới khinh khí cầu có trang trí cái gì đó, khoảng cách rất gần, Minh Thù nhìn thấy rõ phía trên kia có cột đồ ăn vặt. Bởi vì có nhiều loại đồ ăn vặt khác nhau nên mỗi khinh khí cầu cũng khác nhau, vì thế trên khoảng sân rải rác đều là khinh khí cầu thu nhỏ. Có một khinh khí cầu rơi xuống chỗ Minh Thù, cô kéo sợi dây lại lấy đồ ăn vặt xuống trước, sau đó mới đi xem chữ viết trên khinh khí cầu hứa bác đồng ý kết hôn với anh nhé. Là chữ viết tay, trên mỗi chiếc khí cầu đều có. Đây là cầu hôn sao? Hứa bác là ai vậy? Ở chỗ này sao? Sáng kiến này không tệ á. Tiếng bàn luận xôn xao từ khắp nơi truyền đến. Hoa, Minh Thù đi theo hướng mọi người hô vang, chỉ thấy rất nhiều khinh khí cầu buộc vào nhau treo lơ lửng trên không, phía dưới cột vào đó rất nhiều đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ dễ thấy. Minh Thù cách khinh khí cầu đó hơi xa, tốc độ nó rơi xuống rất chậm đủ để cô đi qua đó. Người xem trong quảng trường được xem như bình tĩnh, khinh khí cầu rơi xuống liền nhận lấy, cũng không xảy ra tình trạng tranh giành, cũng không có ai lại gần chiếc khinh khí cầu lớn nhất đó. Minh Thù từ trung tâm đi qua đây. Là cô ấy ư, thật xinh đẹp, rất có khí chất, cũng không biết nhân vật nam chính là ai. Chuyện cầu hôn này cũng rất lãng phí, tên Hứa Bắc này giống với tên của tổng giám đốc công ty giải trí Cổ Kim, ôi chao. Minh Thù đứng ở dưới khinh khí cầu, vừa lúc chiếc hộp phía dưới khinh khí cầu bay đến khoảng cách mà cô có thể với được, cô tự tay nhận lấy chủ yếu là túm khí cầu trên chiếc hộp. Cô kéo khinh khí cầu, phía sau có một trận tranh cãi vang lên. Góc truyện audio.com Âm thanh của sự hâm mộ từ phía sau vang đến cùng với tiếng nước chảy. Minh Thù kéo khinh khí cầu xuống ôm lấy đồ ăn vặt xong, lúc này mới xoay người nhìn về phía sau. Đó là một hàng chữ sử dụng đài phun nước để tạo thành, màu sắc rực rỡ hứa bác đồng ý kết hôn với anh nhé. Tiếng nhạc vang lên, Lục Trước đi trong nền nhạc đứng ở đối diện đài phun nước, hắn vừa xuất hiện khán giả ở quảng trường liền xôn xao. Lục Trước, chồng của ta ta thấy chồng của ta rồi. Chồng ơi, ta ở đây này. Trời ơi, ta đã nói tên Hứa Bắc tên này quen lắm mà. Ta có lẽ thất tình mất rồi. Đài phun nước dần yếu đi, hình bóng có chút mờ ảo của Lục Trước dần dần hiện rõ. Minh Thù ôm đồ ăn vặt có một chùm khí cầu bay trên đỉnh đầu, đứng yên lặng lặng nhìn hắn. Lục Trước bước qua mặt đất ướt nhẹp, trong lúc đi ánh sáng xung quanh như lùi về phía sau, hắn trở thành ngôi sao nổi bật nhất. Đoàn người xung quanh không hiểu gì trở nên im lặng, sợ làm ảnh hưởng đến hắn. Lục Trước bước qua khu vực đài phun nước đứng ở trước mặt Minh Thù, hắn nhã nhặn cúi chào sau đó lấy một bó hoa hồng từ sau lưng ra quỳ gối xuống. Nếu như em đồng ý cả đời còn lại sau này anh tình nguyện sẽ mua đồ ăn vặt cho em. Lâm Ôn Việt nói, cô ấy thích cái gì cứ tặng cho cô ấy. Minh Thù cuốn quýt ôm đồ ăn vặt trong tay, đáy mắt đấu tranh cuối cùng tiếp nhận hoa hồng từ Lục Trước. Có vài người trải qua trăm sông nghìn núi cũng không gặp được, có vài người cách cả ngân hà vũ trụ cũng sẽ gặp nhau. Lục Trước, Kỳ Ngự, đại khái chính là người đó. Cách Trương,